phẩm Đường bông bóng bay. Tác giả Thu Trân. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Thanh Trúc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Diệu Thiện rụt rè theo thầy hiệu trưởng bước vào lớp 7B. Chỏm tóc dài vấn quanh vành tai như muốn sổ bung ra trước hàng chục cặp mắt đổ dồn ánh nhìn về phía mình. Cô bé thấy mình thừa thải quá. Trước bộ áo nâu sòng của cô đã có vài cái nhìn nhau tinh nghịch và đáng ghét. Thầy hiệu trưởng ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Các con, đầu học kỳ 2 này thầy xin giới thiệu với lớp ta một bạn mới. Bạn tên là Diệu Thiện, từ trường Chu Văn An mới chuyển sang. Thầy muốn các con đối xử với bạn một cách trang trọng và đầy tình thân ái. Các con đồng ý không?
Thưa, chúng con đồng ý.
Cô giáo dạy toán nói: Lớp trưởng, em hãy sắp xếp cho bạn một chỗ ngồi, nhanh lên, chúng ta còn phải làm bài tập ứng dụng. Cả lớp nhao nhao: Hải Bằng nghỉ học rồi cô. Thế thì lớp phó Hương Giang đâu? Hương Giang xếp cho Diệu Thiện ngồi bàn cuối cùng với hai cậu con trai. Giờ học tiếp tục. Hai cậu con trai dồn lại một góc bàn. Phần còn lại, Diệu Thiện ngồi thênh thang. Cô bé lấy vở ra chép đề bài tập. Ê mày, con nhỏ này bao tập bằng giấy báo đen thui à? Thầy chùa mờ. Thầy chùa mà cũng đi học, ngộ hen. Diệu Thiện nghe mắt mình nóng lên. Cô chớp chớp mắt và sắp sửa khóc. Nhưng không, tại sao lại khóc? Cái chính là mình phải học cho giỏi. Cô Diệu Hòa đã nói như vậy. Ai chọc ghẹo thì chọc, học giỏi thì tất sẽ được nể nang. Ngoài hai cách giải này, em nào còn cách giải khác không? Diệu Thiện cắn bút và nhìn lên bảng. Chờ đợi. Một phút, hai phút, ba phút. Không thấy bạn nào đưa tay. Cô bé rụt rè bước lên bảng. Lớp lại xầm xì. Nét phấn Diệu Thiện run run. Cảm ơn em, mời em về chỗ. Cô giáo cắt nghĩa với cả lớp rằng cách giải của Diệu Thiện cũng đúng nhưng còn hơi dài dòng. Cô cho 8 điểm khuyến khích rồi hướng dẫn cả lớp cách giải nhanh và chính xác hơn. Diệu Thiện đã phần nào lấy lại bình tĩnh. Cô bé ngồi im và cắn tay nghĩ về cách giải mới của bài toán. Ê thầy chùa, cho mượn cái thước coi. Cô bé vờ như không nghe và bắt đầu cắm cúi viết viết. Tan học, lũ học trò ào ra như ong vỡ tổ. Hai thằng bạn láng giềng vờ hút nhau đâm sầm vào Diệu Thiện. Cô bé té chuối vào góc bàn, bị xước một mảng da lưng. Cô lồm cồm đứng dậy, tức và khóc một mình. Tại sao con khóc? Không phải là bụt, mà là thầy hiệu trưởng. Thầy nắm tay đưa cô bé ra cổng trường. Thầy nói, vạn sự khởi đầu nan. Diệu Thiện lễ phép thưa. Thưa thầy, con đã chuẩn bị cho sự bắt đầu này từ lâu rồi, nhưng các bạn thì cứ thích trêu ghẹo con. Con phải làm sao bây giờ thưa thầy? Sống chan hòa với các bạn. Ở nhà chùa, con đã học việc nhiều thứ, việc cả tham sân si, đúng không con? Và cần phải cả sự nhẫn nhục và chịu đựng nữa. Chia tay thầy hiệu trưởng, Diệu Thiện nghe lòng mình thanh thản. Cô bé đi dọc theo hàng phượng vĩ bên đường. Cô ước mình lớn thật nhanh để được học đại học. Có một lần, cô theo cô Diệu Hòa vào trường đại học. Ở đó cô Diệu Hòa cũng cạo tóc, cũng nâu sòng như Diệu Thiện vậy. Nhưng người ta lớn, người ta biết. Ai cũng vui vẻ và không chọc ghẹo cô Diệu Hòa điều chi hết. Diệu Thiện thích được chơi với người lớn là vậy. như thầy hiệu trưởng, thầy đáng yêu và đáng kính biết bao. Gió thổi nhẹ cũng đủ làm bay lả tả những lá phượng vàng. Lá phượng rơi tan tác như những giọt mưa li ti. Cô bé tự đặt cho nó một cái tên thật dễ thương, giọt mưa vàng. Bà Tám ơi, sư cô lại la bà nữa phải không bà? Bà Tám đang ngồi bó gối trên chiếc giường đơn lạnh. Ánh đèn dầu tù mù hắt bóng bà lung linh trên vách. Nghe Diệu Thiện hỏi, bà lật đật quay ra phía cửa và kéo cô bé vào lòng. Chết, con nói nhỏ nhỏ vậy, sư cô mà nghe được là rầy bà đó nghe. Diệu Thiện ôm cổ bà Tám. Cô bé áp chiếc má cong bầu bỉnh của mình vào ngực bà. Giờ này sư cô mắc học kinh ở trong mùng nên không nghe gì đâu. Con còn biết tại sao bà bị sư cô la nữa. Bà mua nhầm trà dở, pha uống chẳng ra làm sao phải không? Ừ à, mặc kỳ bà ha. Đã là tu rồi thì phải khổ hạnh, đòi uống trà ngon làm chi? Bà Tám lấy tay che miệng cô bé. Thôi, không nói chuyện đó nữa. Con hãy kể cho bà biết, từ hôm học trường mới đến nay, con có thêm bao nhiêu bạn mới rồi? Ít lắm bà, y hệt bên trường Chu Văn An. Tụi nó cũng chọc con thầy chùa. Bà xoa tóc cô bé. Thôi, chọc ghẹo gì thì kệ tụi nó. Con phải ráng học hành. Lần này mà rắc rối đòi chuyển trường là sư cô cho nghỉ học đó. Diệu Thiện bĩa môi chua chát như người lớn. Mà học chi để mai mốt ở riết trong chùa, con cũng không thích lắm. Con đừng nói vậy. Sư cô là người đã nuôi nấng, dạy dỗ con và cho con học hành. Chính con cũng nói với bà là con học kinh rất mau thuộc mà. Thì có vần có điệu hay hay nên cũng dễ thuộc. Nhưng mà thôi, bà Tám có đau lưng không? Nằm xuống con massage cho. Con chó, bữa nay lại biết nói tiếng đó trong chùa nữa. Ừ, nắm bóp cho bà ít cái đi. Làm việc cả ngày mỏi nhừ luôn. Vừa đấm bóp cho bà Tám, Diệu Thiện vừa ước ao những điều vụn vặt. Cô bé nghĩ, phải chi người con gái của bà Tám đừng bỏ bà ra đi làm ăn xa biển biệt, mà chịu khó ở nhà bán buôn nuôi mẹ. Biết đâu chừng Diệu Thiện sẽ được đi theo bà Tám làm con nuôi của cái cô đó luôn. Chừng đó Diệu Thiện chẳng phải đến trường trong màu áo nhà chùa nữa. Thiện ước ao sư cô hiền lành và biết nhiều đến trẻ con như bà tiên trong chuyện cổ tích. Sư cô sẽ không cấm đoán chuyện khát khao tìm tòi của cô bé. Những chuyện mà nếu là mẹ, mẹ sẽ khuyến khích Thiện biết bao. Chuyện vì sao khi mưa lớn không được núp dưới cây cao. Chuyện vì sao em bé không tự chui khỏi bụng mẹ được mà phải nhờ bà mụ lấy dao lam rạch bụng bầu. Chuyện vì sao các sư cô trong chùa không mặc áo màu đỏ màu xanh mà phải chỉ mặc toàn màu xám màu nâu. Sư cô nói Thiện đừng nghĩ đến chuyện đời làm ô danh cửa Phật. Chuyện ô danh mà sư cô nói Diệu Thiện không làm sao hiểu hết. Mới hôm qua Diệu Thiện kể cho cô chủ nhiệm, cô giáo Mai dạy văn, nghe chuyện cái đèn dầu trong phòng bà Tám. Cô nói sư cô làm vậy là không phải. Bà Tám già hay lẫn lộn, có lâu lâu cắm lộn ổ điện, có hiệu điện thế cao hơn, làm trái bóng đèn, thì có gì đâu mà bắt bà Tám xài đèn dầu. Ngủ gục hả Thiện? Ủa, cô Diệu Hòa, con đâu có ngủ nghe gì? Diệu Hòa, Nico trên dưới tuổi 30 với sắc diện người mẹ phúc hậu bước vào phòng bà Tám. Đôi khi mẹ nheo, Diệu Thiện gọi cô là mẹ, mẹ Hòa. Nhưng cô la, đã bảo quy y rồi chỉ có thầy và đệ tử. Diệu Thiện cãi lại, nhưng con đâu có quy y. Cô cười, không quy y sao con ở chùa, đọc kinh, ăn cơm Phật. Cô bé hồn nhiên, tại mẹ bỏ con ở trong chùa, sống với chùa thì phải mặc áo nhà chùa chứ. Cô Diệu Hòa chỉ ngón tay vào trán vô bướng bỉnh của cô bé. Nhưng ở trong chùa không được nói chuyện đời. Diệu Thiện lấn thêm bước nữa. Cô Diệu Hòa ơi, cô cũng có mẹ như con vậy phải không? Cô Diệu Hòa không cười nữa mà ôm cô bé vào lòng. Thôi thì cô làm mẹ vài phút cho con đỡ buồn ngang. Ầu ơ, bớm vàng đậu đọt mù u. Cứ vậy, hai cô cháu quấn quýt nhau suốt ngày. Diệu Thiện! Dạ! Con đấm bóp cho bà Tám lâu chưa? Bà Tám ngủ rồi, cô thấy không? Rồi, vậy thì ngưng, lên sư cô dạy chuyện. Diệu Thiện hồi hộp, chuyện gì vậy cô? Hồi chiều đi học về, con nói chuyện cây đèn dầu ở phòng bà Tám cho sư cô nghe phải không? Dạ có. Cô Diệu Hòa nâng cằm Thiện lên. Sao con dại vậy? Con nói hôm qua cô con nói... Không được, vậy là làm bực mình sư cô rồi đó. Bây giờ con lên điện gặp sư cô, liệu mà... Diệu Thiện lật đật mắt mùng cho bà Tám, rồi bước theo cô Diệu Hòa lên chánh điện. Sư cô đã khăn áo chỉnh tề, chuẩn bị cho hồi kinh tối. Diệu Thiện vòng tay cung kính, thưa thầy gọi con. Sư cô nghiêm khắc, thầy dặn con lần này là lần cuối, không được đem chuyện chùa nói với người ngoài nghe chưa? Người đời không thấu hiểu hết chuyện tu hành đâu. Nhưng thưa thầy, con... Cô Diệu Hòa bóp bóp bàn tay nhỏ nhắn của cô bé. Con không biện bạch, phải biết nghe lời thầy dạy. Sư cô im lặng bước khoan thai đến trước điện thờ. Thế có nghĩa là cô Diệu Hòa bắt đầu làm nhiệm vụ cho buổi kinh tối. Và Diệu Thiện cũng lẳng lặng làm phần việc của mình. Cô bé hiểu chuyện mình đem hỏi cô giáo về cái đèn dầu của bà Tám là chẳng có gì sai. Nếu ở nhà chùa cô có một người thầy thì ở trường cô cũng cần có một người thầy chứ. Cô bé hiểu cô Diệu Hòa hiểu hết mọi sự. Nhưng đã đến vậy thì thôi. Giá mà có mẹ, mẹ nói điều gì cũng đúng và cũng công bằng. Chuông công phu chính hồi được đánh lên, âm thanh tan loãng vào không gian u tịch. Cô bé bắt đầu giọng ê a. Nghe chuông nhẹ bớt não phiền. Hải Bằng điểm danh lại lần cuối. Như vậy là lớp chỉ có 42 bạn, mà tại sao không là 43, Hương Giang? Hương Giang tròn xoe mắt. Bằng hỏi kỳ dễ sợ. Khi lớp tổ chức đi trại, chuyện vắng mặt của các bạn là chuyện thường mà. Nhưng mà Bằng giao cho Giang làm công việc vận động các bạn đi đông cho vui. Giang trề môi đanh đá. Dữ hen. Chứ bộ bây giờ Giang có phép hóa một cái là có mặt con thầy chùa đó ở đây cho Bằng à. Hải Bằng xỏ dép đứng lên, những giọt hoa nắng lung linh nhảy múa trên mái tóc mượt mà của cô bé. Giang nói vậy mới kỳ, cái chính là chỗ Giang không ưa Diệu Thiện đó. Tại sao bạn gọi bạn mình là con thầy chùa? Chính bạn đã làm điều gì cho Diệu Thiện tự ái không đi trại phải không? Giang cũng phủi quần đứng lên rồi ngoắc quải bỏ đi. Nắng ngoài kia lên cao hơn, vài chú chim sâu ríu rít truyền cành. Hải Bằng tức phát khóc. Tại sao Hương Giang lại làm điều đó nhỉ? Diệu Thiện thông minh, học giỏi và khiêm tốn. Giang lại thích kéo bè kéo cánh để gây ảnh hưởng. Mẹ nói làm vậy là không tốt. Thật sự, Hải Bằng cũng chưa thể thân với Diệu Thiện. Cô bạn có điều gì đó rất gần mà cũng rất xa. Bạn trong lớp cần gì Thiện cũng giúp. Khi các bạn nói về chuyện mẹ cha, anh chị họ hàng, Thiện lãng xa. Những lúc ấy, cô bé tìm ra hành lang đứng một mình. Giang nói Thiện đứng một mình đọc kinh, nhưng Hải Bằng nghĩ khác. Có không dưới một lần, Bằng thấy Thiện rơm rớm nước mắt. Báo cáo, mời già làng xuống trại chấm điểm nấu cơm, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Một trại viên đến nói như vậy. Hải Bằng, cô bé lớp trưởng được trại viên tín nhiệm cho làm già làng, lụng thụng trong chiếc áo choàng, chính là áo ấm của mẹ, đang nghĩ ngợi về bạn, bỗng giật mình đáp. Rõ, già làng sẽ xuống ngay. Tất cả đều súng xính trong những bộ trang phục tự chế lạ lùng. Cả lớp cười bò lăn với bộ râu tự tạo của Thu Hà. Cô bé đến là nghịch, chỉ thích hóa trang làm đàn ông. Hoàng Phúc cũng tỏ ra đắc chí với chiếc khố làm bằng những chiếc lá sa kê có 102 của mình. Tất cả đều đang chờ đợi già làng. Hải Bằng chắp tay chào đúng nghi thức, thần dân rạp đầu kính cẩn. Chưa chi, ê ê, thằng Quý Nam chơi kỳ ngang. Gì vậy Phượng? Thôi dẹp Hải Bằng ơi, Hoài Nam chơi dán xin gum lên tóc mình. Ai, đó, chơi chọi nhau nữa đó mới kỳ. Lúc này thằng Quỷ Nam mới lên tiếng. Cái vụ đó mới kỳ nha, tôi chỉ có dán lên tóc bà Phượng thôi chứ không có chọi ai hết à. Ai lại chọi nữa, một cục bự, trời ơi, xình. Bập, 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 đám thần dân của Hải Bằng túa ra. Lúc này cả bọn mới nhận ra nguy cơ từ bọn giặc ngoại xâm. Đâu đó vài tiếng trách móc, đã nói mờ, kêu cắm trại ở bên kia sông không chịu. Cứ bày đặt vô vườn, vô vườn. Hải Bằng khoát tay, đề nghị các bạn bình tĩnh. Chúng mình đã bị tấn công bởi bọn chăn trâu. Bây giờ im lặng, đoán mục tiêu. Bập, bập, cắt. Dễ sợ, chơi luôn bịch ni lông đựng nước. Trời ơi, rút thôi tụi bay ơi, nước gì thúi quá. Im, trinh sát trở vô rồi kìa. Cả bọn xúm quanh hoàng súng ngóng tin. Hoàng Súng tin cậy nói với Hải Bằng, một đám 7-8 đứa, đứa nào đứa nấy đen thui, một đứa ở truồng. Hoài Nam sau khi trinh sát cũng la chói lói từ góc vườn, bắt được một thằng đầu trọc. Ai? Diệu Thiện, bà đi đâu vậy nè? Nãy giờ ngồi im lặng ở góc dừa, Hương Giang mới nhìn Hải Bằng biểu môi. Đó, thấy chưa? Hải Bằng bối rối, Nam ơi, kêu Diệu Thiện vô đây. Diệu Thiện từ từ đi lại đám đông. Cô bé vừa sợ vừa hân hoan. Có thể tụi nó hiểu lầm mình, cô nghĩ như vậy. Nhưng kệ, được nhập bọn là đã vui. Diệu Thiện nhìn quanh tìm Hương Giang. Hoàng Súng như một tên cận vệ trung thành của lớp trưởng Hải Bằng. Ê, bà giấu giấu cái gì sau lưng đó? Đựng bịch ni lông đựng cứt trâu hay sình? Hải Bằng nghi ngờ. Bộ nhà Diệu Thiện ở xóm vườn này hả? Đám đông hò reo thú vị. Thú nhận đi, tự do hay là chết? Dưới mắt cả lớp 7B, nguy cơ bị tấn công đã biến thành cuộc vui. Cả bọn đắc thắng với tên tù binh đầu trọc. Diệu Thiện lúng túng, cô bé nói lý nhí. Tụi chăn trâu nó trốn hết rồi. Hương Giang kết tội. Và tụi nó kêu mày vô đây điều đình với bọn tao. Không, không phải. Tình cờ thôi, chỉ tình cờ. Tao đã bảo là mày không có tiêu chuẩn mà. Hải Bằng hét lên. Thôi, đủ rồi Hương Giang. Bồ ăn nói gì kỳ vậy? Nào Diệu Thiện, bạn nói tiếp đi. Diệu Thiện bật khóc. Mình xin lỗi. Cô bé ù té chạy. Hoàng Súng đầu têu. Truy kích tù binh, anh em ơi! Bọn con trai hào hứng đuổi theo. Diệu Thiện vấp cỏ gai té nhào. Cô bé lồm cồm ngồi dậy chạy tiếp và bỏ bịch ni lông lớn có gói giấy lại trên bờ cỏ. Ê, Hưng Lé, đừng có mở mày, thứ quắc đó. Hưng Lé nghịch ngợm, tung gói giấy lên cao. Bọn con gái la lên. Úi mẹ, mẹ dốt mấy trò ơi, quá chừng luôn. Cả bọn lại nhào tới. Chiếc áo nâu sồng của Diệu Thiện đã mất hút. Hải Bằng im lặng và rưng rưng. Phải rồi, ngôi chùa lớn đầu xóm vườn này có hai cây me rất sai trái. Mà có lần Diệu Thiện nói chỗ Thiện có rất nhiều me. Tại sao Thiện không nói nhà mình mà chỉ nói chỗ mình ở? Chỗ mình ở. Một cánh cò đơn lẻ bay chấp chới trên cao. Mưa nắng bất thường mấy hôm nay làm Hải Bằng phát sốt. Cô bé đã nghỉ học 3 ngày. Ban trưa, trước khi đến bệnh viện làm việc, ba Hải Bằng nói với cô bé rằng sẽ ghé trường xin cho cô nghỉ học thêm 2 ngày nữa. Nghĩ đến mớ bài vở phải chép lại và phải nhờ mẹ giảng hộ, cô bé thấy phát ngán. Thôi ba, con thấy trong người khỏe rồi, sáng mai con sẽ đến trường. Ba hôn con gái. Tùy con thôi, con gái ạ. Nhưng theo ba, sức khỏe là quan trọng nhất. Chiều, mặt trời chưa tắt nắng. Hải Bằng mở toang cửa sổ. Nắng, gió ùa vào. Cô bé rùng mình ớn lạnh rồi thầm thì. Lời ba nói đúng. Chú khỉ con cột ngoài cành sứ thấy Hải Bằng reo lên nhảy nhót. Cô bé nghịch ngợm, dứ cho nó một nắm đấm. Nó khôn ngoan biết làm vừa lòng chủ, vờ lấy tay che mặt, cong mình co ro. Cô bé khoái chí cười khanh khách. Có gì vui vậy, con ăn cháo đi cho nóng. Hải Bằng quay lại nũng nịu với mẹ. Con ăn cháo hoài, ớn thấy mồ. Mẹ ngồi xuống ôm vai con gái. Thì con phải ráng ăn cho khỏe chứ, mấy bữa rày mẹ thấy con xanh xao lắm. Mẹ, gì? Mẹ ngồi đây chơi với con, chờ ăn cháo xong con nói với mẹ cái này. Mẹ khen Hải Bằng giỏi khi cô bé ăn xong muỗng cháo cuối cùng. Với mẹ, Hải Bằng bao giờ cũng như cô bé lên ba. Cô ấp hai bàn tay vào đôi má mẹ. Mẹ, mẹ có nhớ nhỏ bạn thầy tu của con không? Đã hơn một lần con kể cho mẹ nghe về Diệu Thiện. Mẹ còn nhớ tên bạn con nữa, dễ sợ, nhớ dai ngang. Như vậy nè mẹ. Mẹ thấy có cách nào cho Diệu Thiện chịu chơi vui vẻ hết mình với tụi con không? Mẹ xoa đầu Hải Bằng. Trước tiên các con hãy đến với bạn chân thành. Nhưng con có ghét bỏ gì bạn đâu. Ở lớp có tụi Hoàng Súng là hay chọc ghẹo Thiện. Có nhóm Hương Giang không chịu chơi với Thiện. Con có cảm giác là Thiện đến lớp chỉ học là chủ yếu. Còn với bạn bè chỉ xã giao thôi mẹ à. Mẹ nghĩ cái chính là ở con. Trong lớp con học giỏi, có uy tín với bạn. Con thấy không, thằng Hoàng Súng coi ớn tợn vậy, mà nó rất chịu nghe con. Chủ yếu là nhóm Hương Giang. Hương Giang đầu têu phải không? Nhưng mẹ xem ra cô bé này không dữ dằn gì. Con có hiểu hoàn cảnh gia đình bạn không? Mẹ Hương Giang là bạn học ngày xưa của mẹ. Bây giờ cô ấy đã là giám đốc một công ty, không có thời gian gần gũi con gái như là mẹ với con vậy. Có thể với Hương Giang, điều gì lạ, điều gì không thích là cô bé tẩy chay. Có nghĩa là mẹ bạn ấy không có thời gian giải thích và khuyên bảo bạn ấy điều gì tốt, điều gì xấu, phải không mẹ? Con thông minh lắm. Như vậy chuyện rắc rối của Hưng Giang với Diệu Thiện cũng chính là chuyện của con. Con phải chứng minh một điều gì đó cho bạn thấy. Bạn nghĩ vậy và làm vậy là không đúng. Riêng con có sự chân thành với bạn chưa? Có một lần nào hai đứa cùng giải một bài toán, cùng đi chơi chung với nhau chưa? Hải Bằng im lặng. Cô bé thấy mẹ nói đúng và bối rối. Chưa lần nào cả, chỉ là những dịp gặp mặt chung chung và trách cứ Hương Giang. Thôi con gái nằm nghỉ đi, mẹ phải chuẩn bị để lên lớp buổi tối đây. Xúc động nhìn dáng đi hao gầy của mẹ. Hải Bằng rất biết ơn mẹ. Mẹ không chỉ là cô giáo của các anh chị lớn ở trường phổ thông trung học mà còn là cô giáo của Hải Bằng. Đôi khi mẹ cũng là bạn. Mẹ vô cùng tuyệt diệu. Chuông hết giờ học vang lên. Hải Bằng đến cặp kè Hương Giang. Mình đi ăn một chút gì đi. Chiều mình còn học phụ đạo môn hóa mà. Thôi để Giang về, Giang còn phải nấu cơm. Hải Bằng ngạc nhiên. Có một mình mà Giang còn phải nấu cơm à? Mẹ Giang trưa nay mắc họp ở công ty rồi. Chiều hôm qua mẹ có kho sẵn nồi thịt. Mẹ dặn Giang trưa về chỉ việc nấu nồi cơm. Hay là Bằng về nhà Giang ăn cơm? Ý kiến hay. Nhưng để Bằng ghé quầy sách gọi điện về báo mẹ, không thì mẹ đến trường tìm cho xem. Bằng gọi sao xe đạp cho Giang chở về nhà. Nắng tháng tư thật khô. Nhưng đường về nhà của đôi bạn có hàng me che rợp mát. Những tiếng ve đầu tiên của mùa hè đã cất lên. Bằng mơ màng nghĩ đến những cánh diều sặc sỡ các màu. Có lẽ ở dưới quê cậu Út đã dán sẵn để dành cho cô bé rồi. Mùa hè sống ở miền quê đầy sông nước, thật là thích. Xe lướt qua một bóng áo thân quen, Bằng quay lại nhìn và reo lên. Cô bé đưa tay vẫy vẫy. À, Diệu Thiện, ê, chiều nhớ đi học phụ đạo nha. Hương Giang mát mẻ, Bằng có vẻ yêu bạn quá nhỉ. Chưa kịp tìm câu gì hay hơn để trả lời bạn, Hải Bằng đã nghe Hương Giang hét lên. Rầm, hai đứa ngã xe. Giang dấp phải một cái ổ gà thật lớn, đúng hơn là ổ voi. Cả hai đều say sát tay chân. Theo thói quen, dù đau nhưng Hải Bằng vẫn cố gượng dậy, chạy vô lề đường. Hương Giang đau nhiều hơn nên không gượng được. Vừa kịp đi tới, Diệu Thiện băng ra dìu bạn vào. Một bác lớn tuổi đi xe đạp cùng chiều vội dừng xe. Bác đưa xe Giang vào lề đường. Không sao, các cháu chỉ thay cổ xe mới là sẽ đi được ngay thôi mà. Tất cả đều say sát thôi chứ nhỉ. May quá. Thôi bác chào tất cả nhé. Đến giờ vào ca rồi. Đến lúc này Hải Bằng mới nói. Giang cho Bằng xin lỗi. Tai nạn xảy ra bất ngờ, Bằng sợ quá. Hương Giang nhăn nhó. Thôi hãy điện báo cho mẹ giùm mình. Mình đau quá. Khớp chân trật rồi hay sao ấy. Diệu Thiện lục cặp lấy dầu cho bạn. Thiện sẽ báo ngay cho mẹ Giang. Điện thoại số mấy? Mà cách gọi làm sao? Gọi ở đâu chứ? Hải Bằng đứng lên. Thôi để bằng gọi cho. Số mấy? Ghi trong tập sử hả? Đây rồi. Có đi được không Hải Bằng?
Không sao đâu Diệu Thiện, mình bị nhẹ hơn Giang nhiều mà.
Thiện ngồi đây với Giang, xoa bóp dầu cho Giang đỡ đau.
Giang nằm im cho Diệu Thiện xoa bóp. Cô bé buồn muốn khóc. Phải chi ba mẹ đừng giận nhau, mỗi người ở một nhà cách nhau đến mấy độ xe.
4 năm rồi, Giang về ở hẳn với mẹ từ ngày cô bé học lớp 3. Ba mẹ mà không giận nhau, đến giờ Giang phải có ít nhất một đứa em. Có bà nội ở chung thật là sướng. Ba mẹ có họp hành gì thì họp, Giang sẽ ở nhà với nội, được nội nấu cơm cho ăn, chứ đâu cực khổ bất trắc như vậy.
Hải Bằng gọi điện đến cơ quan mẹ giờ này, chưa chắc đã gặp được mẹ. Giờ này là giờ ăn trưa, có thể mẹ đã có mặt ở đâu đấy trong một nhà hàng.
Ây da, đau, đau, đừng bóp chỗ sưng đó.
Hương Giang cáo bẳn với bạn. Chịu Thiện nhẫn nhục. Vậy thì mình chỉ xoa nhẹ nhẹ thôi.
Tự dưng Hương Giang nghĩ, giá cô bé đi tu như Diệu Thiện vẫn sướng hơn. Cơm nước gì có nhà chùa lo hết. Có điều mặt xấu một tí, ăn cực một tí. Nhưng kinh khủng nhất là bị mấy bà giải đè cạo trọc đầu chừa một cái giá phất phơ. Không thể được, kỳ dị lắm.
Cô bé vuốt lại hai bím tóc xinh xắn của mình. Biết bao giờ Diệu Thiện mới có được hai bím tóc nhỏ.
Mà ai biểu, con nít bày đặt đi tu, đã đi tu mà lại còn bày đặt đi học. Giang không thích có một đứa bạn là thầy chùa.
Ấy đau đau, thôi dẹp đi, bà đi về chùa đi. Người đi tu sao ác vậy, xoa bóp lựa toàn chỗ đau.
Diệu Thiện sững sờ. Cô bé muốn nói gì, nhưng môi chỉ run run.
Xong rồi Giang ơi, 10 phút nữa mẹ Giang sẽ cho xe tới đón tụi mình.
Hải Bằng xong việc, vui vẻ trở về thông báo.
Ủa, tại sao vậy? Tại sao Diệu Thiện lại khóc? Tại sao vậy Hương Giang?
Diệu Thiện lau nước mắt bằng tay áo.
Hương Giang không thích mình, thôi mình về, Hải Bằng ở lại nha.
Hải Bằng sấn sổ chặn bạn lại.
Tại sao lại về?
Hương Giang vừa xoa vết thương ở chân vừa nhăn nhó.
Diệu Thiện về để trễ giờ phụ đạo buổi chiều.
Xạo, trễ thì đã trễ hết cả ba đứa rồi. Chính Giang mới là người không công bằng với bạn.
Và Hải Bằng bật khóc. Cô bé cũng không hiểu tại sao chuyện bạn bè mình lại rắc rối đến thế.
Diệu Thiện bỏ đi xa, Hương Giang vẫn nhăn nhó chờ mẹ.
Còi tầm dưới bến sông vang lên, dòng xe trên phố đã thưa dần, người ta đã bắt đầu vào công việc buổi chiều.